Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Fran Haman, chương 4, những tiêu chuẩn gia đình cần thiết lập, phần 1. Sau 34 năm hầu việc Chúa trong cương vị mục sư và công tác tư vấn hôn nhân, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng đa số các cặp đôi đều chỉ như vô tình trượt chân bước vào hôn nhân. Họ kết hôn với nhau mà có ít hoặc thậm chí không có sự chuẩn bị tính toán cân nhắc lâu dài. Rất hiếm cuộc hôn nhân nào đi theo đúng đường lối của Đức Chúa Trời. Ngay cả đời sống hôn nhân của những cặp vợ chồng vốn tin Chúa từ nhỏ và lớn lên trong nhà thờ, thì cũng rất ít khi thấy họ cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Đó là lý do tại sao có rất nhiều cuộc hôn nhân thất bại. Sự chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân viên mãn cần được bắt đầu từ những ngày thờ ấu và tiếp tục cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Để có thể đảm bảo cho hôn nhân của con cái tốt lành, thì cần nuôi dạy đứa trẻ đó trong môi trường gia đình ổn định, cha mẹ yêu thương nhau và cũng yêu thương con cái. Những nguyên tắc của lời Chúa được thực hành trong gia đình và đứa trẻ hằng ngày được quan sát cha mẹ để có thể hình dung được đời sống hôn nhân thực sự là như thế nào. Những ký ức hạnh phúc hay buồn bã của đứa trẻ khi sống trong một gia đình sẽ còn lưu lại mãi về sau. Nếu chúng sống trong một gia đình hạnh phúc, thì chúng sẽ có xu hướng tự xây dựng được một gia đình hạnh phúc cho mình. Điều này rất dễ hiểu, bởi Kinh Thánh nói, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về nhà, về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Châm Ngôn 22, câu 6. Mặt khác, nếu con trẻ không có những tấm gương cơ đốc trong đời sống của chúng, mà chỉ đầy rẫy những sự bất ổn định, và làm sao chúng có thể tự gây dựng được một gia đình hạnh phúc mà chúng chưa bao giờ được biết đến và trải nghiệm? Sự giáo dục trong gia đình của tôi đã trở thành một hình mẫu cho những điều tôi đang nói đến. Cha mẹ nuôi nấng tôi trong sự dưỡng dục và răn dạy của Đức Chúa Trời. Cha tôi là một chấp sự giám lý và là một người lãnh đạo đáng kính trong nhà thờ suốt cuộc đời của ông. Gia đình chúng tôi có những nền nếp hết sức quy củ. Hai anh trai và tôi không được phép rời bàn ăn sáng mỗi ngày, cho tới khi cha tôi kết thúc việc hướng dẫn cả nhà đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các buổi nhóm nhà thờ. Tuy nhiên, tôi nhận lãnh được nhiều những giáo lý Kinh Thánh và giá trị cơ đốc cho cuộc sống tại chính nhà mình nhiều hơn là tại trường chủ nhật và nhà thờ. Sau này, khi tôi đi làm và sau đó là gia nhập quân ngũ, tôi biết rằng bố mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho tôi hàng ngày. Tôi đã đối diện với rất nhiều những cám dỗ và những cơ hội để vấp phạm, nhưng những lẽ thật thấm nhuần trong tấm lòng của tôi đã gìn giữ cho tôi luôn ở trong đường lối của Ngài. Bố của tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ông nội Hammond của tôi là trụ cột của nhà thờ và là tín hữu rất vững vàng trong cộng đồng. Vì vậy, cha tôi có một tấm gương để noi theo, và tôi cũng có một tấm gương để noi theo. Tôi có hai anh trai, nhưng không đứa nào trong chúng tôi từng hút thuốc, say xỉn hoặc vấp phạm theo cách thế gian vẫn thường thấy. Tất cả chúng tôi luôn tích cực với các công việc trong thân thể của Đấng Christ. Chúng tôi có một con gái và cháu luôn là phước hạnh đặc biệt cho bậc cha mẹ như chúng tôi. Con gái tôi yêu mến Chúa và muốn đi theo đường lối của Ngài. Những di sản đẹp lòng Đức Chúa Trời được truyền lại cho thế hệ sau. Theo đúng quy luật, gia đình càng ổn định thì đứa trẻ càng được ổn định. Vậy đối với những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình mà bố mẹ chúng không tin Chúa hoặc có tính cách bị lệch lạc thì sẽ phải đối diện những điều gì? Đây chính là nơi mà ân điển của Đức Chúa Trời đổi đến. Một mặt mà quỷ luôn nỗ lực hết sức để phá hủy gia đình, nhưng mặt khác, Đức Chúa Trời vẫn hành động để khôi phục và chữa lành những gia đình tan vỡ. Trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta không còn là tù nhân trong ngục tội lỗi nữa. Ở trong Ngài, điều cũ sẽ qua đi và mọi sự được trở nên mới. Ở trong Ngài, chúng ta có thể lãng quên những điều của quá khứ và hướng tới sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Ở trong Ngài có sự giải cứu. Ngài đưa chúng ta bước vào nước thiên đàng của sự công bình, bình an và vui mừng. Những tiêu chí chuẩn bị tiền hôn nhân. Tôi đến thăm một hội thánh và gặp một tín hữu có khải tượng về một vụ cho hội thánh đó. Anh ta nhìn thấy hội thánh được xây trên vực của vách đá. Có rất nhiều người bị rời ra khỏi vách đá và bị thương. Hội thánh đó cầu nguyện và giúp đỡ cho những người bị tổn thương. Sau đó hội thánh này lại được nhìn thấy trong khải tượng, khi được xây trên đỉnh của một vách đá và có nhiệm vụ ngăn mọi người không bị rơi ra khỏi vách núi và bị thương. Như vậy rõ ràng rằng một hội thánh cần có trách nhiệm chăm sóc với cả hai đối tượng, mục vụ chuẩn bị và phòng tránh sự đổ vỡ trong gia đình chắc hẳn sẽ quan trọng hơn mục vụ chữa lành cho những gia đình đã tan vỡ. Mặc dù cả hai công tác này đều cần thiết như nhau, trong khi chúng ta chăm sóc cho những người bị rơi khỏi vách núi, thì cũng đừng quên những con người chưa bị rơi. Chúng ta hãy huấn luyện họ một đời sống kỷ luật và bước đi trong thánh linh để họ không bị gục ngã. Khi con cái chúng tôi đến độ tuổi kết hôn, trái tim của chúng hẳn đã thấm nhuần những nguyên lý thuộc linh dành cho hôn nhân. Chúng cần có những tiêu chuẩn rõ ràng cho hôn nhân. Tiêu chuẩn đầu tiên, mình sẽ chỉ lấy người trong Chúa. Điều này có nghĩa rằng một người tin Chúa sẽ không cưới một người ngoài Chúa. Kinh Thánh đã khẳng định rõ ràng, đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Cô-rinh-tô 2 chương 6 câu 14. Nguyên lý này không chỉ áp dụng cho riêng lĩnh vực hôn nhân, nhưng nó cũng được dành cho chính hôn nhân. Khi những điều này được khắc ghi trong lòng, không một tín hữu nào sẽ cho phép mình được đùa giỡn với ý nghĩ sẽ kết hôn với người ngoại, mà sẽ chỉ kết hôn với cơ đốc nhân đã được tái sanh mà thôi. Không một cuộc hôn nhân nào có thể hòa hợp về đời sống thuộc linh, trừ khi người chồng và người vợ cùng yêu mến Chúa với hết lòng, hết linh hồn, hết tâm tưởng và hết sức lực của mình. Trái tim tình cảm yếu đuối đã khiến cho nhiều người quyết định mang ách chung với người ngoại. Ví dụ, có một người chị em nọ rất tận hiến cho Chúa đang hẹn hò một chàng trai người ngoại. Anh ta say xỉn, cờ bạc và quan hệ bừa bãi. Người chị em này bị lừa dối trong suy nghĩ và cho rằng chính mình là sự cứu rỗi của anh ta, và anh ta sẽ trở nên một người khác nếu hai người kết hôn. Cô ấy rốt cục đã cưới người đàn ông này và nghe theo và không nghe theo lời Chúa dạy. Người khôn ngoan sẽ tôn trọng những sự tư vấn của Đức Chúa Trời bằng việc vâng phục theo lời của Ngài. Thi Thiên 111 câu 10 chép: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi nguồn của mọi sự khôn ngoan. Còn có rất nhiều cuộc hôn nhân khác nặng nề như địa ngục nữa, mà ở đó không có sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Tôi cũng được chứng kiến những phước hạnh đến với những tín hữu luôn bám chặt lấy lời Ngài và kiên quyết không kết hôn với người ngoại. Tôi biết nhiều trường hợp đã từ chối những cơ hội có thể lấy người ngoại để có thể chờ đợi thời điểm của Chúa và sự chu cấp của Ngài mang người bạn đời đến cho họ. Họ đã khước từ những cơ hội hạ thấp tiêu chuẩn của mình và để Đức Chúa Trời ban cho họ một người phối ngẫu tốt hơn. Có thể một vài độc giả của cuốn sách này gặp tình huống khác biệt so với những trường hợp tôi đề cập. Nếu như vậy, thì các bạn cần cầu nguyện trong sự biết ơn đặc biệt đối với Chúa, vì người bạn đời của bạn giờ đây đã tin Chúa và đi theo Ngài, cho dù bản thân bạn đã sẵn sàng bỏ ngoài tai những điều Chúa rằng và quyết định sẽ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Một cô bé 15 tuổi đến chơi nhà chúng tôi và hỏi ý kiến tôi xin phép được sử dụng máy đánh chữ. Sau đó, cô bé trao tờ giấy đã được đánh chữ cho tôi, trong đó có liệt kê 17 điều cô bé sẽ tìm kiếm ở một người bạn đời Chúa ban cho mình. Điều trước tiên, đó phải là một người nam được tái sanh, đầy dẫy Thánh Linh và bước đi trong đường lối Chúa. Mỗi người nam và người nữ cần có những tiêu chuẩn như vậy trong tấm lòng của mình và tin tưởng Chúa sẽ mang người đó đến cho cuộc đời mình. Những người đặt sự trông cậy mình nơi Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Những mục tiêu dưới đây dành cho hôn nhân được trích dẫn ra từ danh sách các tiêu chí do một nhóm bạn trẻ trong hội thảo thông công Philadelphia, bang Louisiana tổ chức. Người tôi kết hôn sẽ phải là 1. Cơ đốc nhân được tái sanh, 2. Được báp têm trong Thánh Linh, 3. Được đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh, 4. Tràn đầy các bông trái Thánh Linh, 5. Yêu mến Chúa trên hết thảy, 6. Là một tấm gương cơ đốc mẫu mực, 7. Có một đời sống thuộc linh kỷ luật trong việc học lời Chúa, cầu nguyện và kiêng ăn, 8. Là một thành viên tích cực trong hội thánh, 9. Thuần khiết và nghiêm túc về tính dục, 10. Đáng tin cậy và thủy chung, 11. Trung thực và chân thành, 12. Bước đi trong đức tin, 13. Là người giao tiếp tốt, 14. Sẵn sàng học hỏi tiếp thu, 15. Siêng năng, 16. Hiếu khách, 17. Ăn mặc đẹp, 18. Kỷ luật tốt và giữ gìn vệ sinh, 19. Kỷ luật tốt trong thói quen ăn uống, 20. Kỷ luật tốt trong tài chánh, 21. Kiên nhẫn với người khác, và 22. Có khải tượng mục đích trong cuộc sống. Khi bạn có những tiêu chuẩn cho một cuộc hôn nhân trong Chúa, thì điều này sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm người phối ngẫu của mình theo như tiêu chuẩn của Ngài. Đối với Đức Chúa Trời, vẻ đẹp bên trong luôn được ưu tiên cao hơn vẻ đẹp bên ngoài. Người nữ trong Châm Ngôn được miêu tả trong Châm Ngôn 31 là hình mẫu một người vợ lý tưởng cho tất cả người nam kính sợ Chúa. Đó là một người nữ khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng. Kinh Thánh mô tả, duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Châm Ngôn 31 câu 30. Theo như Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 4 câu 5, một người nữ quý giá trước mặt Đức Chúa Trời là khi người nữ đó tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng và hết lòng đặt sự trông cậy mình nơi Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn thứ hai cho sự chuẩn bị tiền hôn nhân đó là tôi sẽ giữ mình thánh khiết. Tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng ngày nay quan hệ tình dục trước hôn nhân xảy ra dễ dàng hơn trước đây rất nhiều cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện như ô tô, thuốc tránh thai, nhà nghỉ. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn gọi đó là một sự tà dâm. Một người không thể mãi vấp phạm trong những ham muốn nhục dục của mình mà không phải gánh chịu những hậu quả của nó. Thế gian có thể thay đổi những tiêu chuẩn đạo đức, nhưng Đức Chúa Trời không thay đổi lời của Ngài. Những tội lỗi của sự tà dâm sẽ mở cánh cửa cho ma quỷ bước vào, và cuối cùng người đó phải gánh chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tà dâm là tội lỗi chống nghịch lại thân thể của chính người đó, và nó cũng phá hủy mối quan hệ của người đó với Đức Chúa Trời khi họ không còn duy trì được mối tương giao với Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã viết: hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn ở ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể của mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 18-20. Quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ để lại những hậu quả trong suốt cuộc hôn nhân. Cho dù người chồng và vợ có quan hệ tình dục với nhau hay với người khác trước khi kết hôn, chúng ta cần hiểu rằng tà dâm là biểu hiện của nhục dục, không phải của tình yêu. Những trường hợp không được nhận lãnh đầy đủ tình yêu thương khi còn thơ ấu sẽ có xu hướng tìm kiếm sự thỏa mãn tình yêu theo những cách ngoài vòng hôn nhân. Ma quỷ luôn khiến chúng ta tin vào thứ tình yêu giả dối đó là nhục dục. Tình yêu thỏa mãn tâm hồn chúng ta, nhưng nhục dục thì không. Một mối quan hệ viên mãn giữa người nam và người nữ cần phải được xây dựng trên nền tảng chân chính của tình yêu. Ngôn ngữ Hy Lạp sử dụng nhiều từ khác nhau để diễn tả những ý nghĩa khác nhau của tình yêu. Agape là từ Hy Lạp đầu tiên dành cho tình yêu, là từ diễn tả tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người quá lớn lao và khiến chúng ta không thể không yêu Ngài. Tình yêu Agape là tình yêu thương đầy hy sinh, không vụ lợi, không toàn tính cho bản thân. Trong khi đó, nhục dục là gốc rễ của sự ích kỷ, với động cơ được thỏa mãn những nhu cầu xác thịt. Điều này trái ngược với tình yêu Agape. Tình yêu Agape luôn trân trọng giá trị của sự thánh khiết. Tình yêu mặc dầu chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Khi một người nam trao tình yêu này tặng cho người nữ, thì anh ta sẽ không khiến người con gái đó bị tổn thương hoặc nhục nhã. Từ Hy Lạp thứ hai để diễn tả cho tình yêu là philia. Tình yêu này khác với tình yêu mặc dầu ở chỗ. Đây là tình yêu bộc lộ những cảm xúc trìu mến, nồng ấm, dịu dàng và ân cần chu đáo. Đây là thứ tình yêu của người mẹ dành cho con cái của mình. Xem tiết chương 2 câu 4. Đây là thứ tình yêu có thể nảy sinh trong mối quan hệ tiền hôn nhân. Từ Hy Lạp thứ ba diễn tả tình yêu là eros, ái tình. Từ này không được tìm thấy trong Tân Ước, nhưng được những người Hy Lạp sử dụng để nói đến thứ tình yêu có sự lôi cuốn của những ham muốn xác thịt, xuất phát từ eros, mà tiếng Anh là erotic, nghĩa là sự kích thích những nhu cầu tình dục, là thứ tình ái nảy sinh khi có sự va chạm vuốt về thể xác. Tình ái eros cũng là thứ tình cảm dẫn đến con đường của sự tà dâm. Sau đây là một số những hậu quả chúng ta thường thấy khi quan hệ tình dục trước hôn nhân. 1. Cảm xúc bị lợi dụng. Người phụ nữ cảm thấy bị lợi dụng hơn là được yêu thương. Sau khi người nữ sẵn sàng dâng hiến cho người mà mình hết lòng yêu thương, thì dần đặt câu hỏi về động cơ của kẻ mà mình đang yêu là gì, và nhận ra rằng anh ta không thật sự yêu mình, mà chỉ yêu thân xác của mình mà thôi. 2. Sự ruồng bỏ. Sự ruồng bỏ thường xảy đến khi biến cố xảy ra, và đó là lúc tình yêu được thử thách. Ví dụ một người phụ nữ có thai khi chưa kết hôn, và sau đó thì hai người làm đám cưới. Vậy khi đó người đàn ông cưới vì anh ta yêu vợ mình hay cưới chỉ vì trách nhiệm? Điều này người nữ không bao giờ có thể biết rõ ràng. Những suy nghĩ đó sẽ tạo nên những sự thiếu tôn trọng đối với người chồng, và thậm chí có thể dẫn đến sự lãnh cảm của người vợ. 3. Thiếu lòng tin. Nếu hai người không thể giữ mình không quan hệ trước hôn nhân, thì làm thế nào họ sẽ tin cậy lẫn nhau, tiếp tục giữ mình thánh khiết sau khi đã kết hôn? Liệu anh ấy, cô ấy có phải là tiếp người bạn có thể thật sự tin tưởng không? 4. Mặc cảm tội lỗi. Trừ khi một người không có lương tâm, người đó sẽ không thể tránh khỏi những mặc cảm của tội lỗi tà dâm. Một số người có sự mặc cảm tội lỗi và định tội bản thân đã khiến họ bị trầm cảm nghiêm trọng và có ý định tự tử hoặc mắc chứng tâm thần. 5. Sự sợ hãi. Đó có thể là sự sợ hãi lỡ mang thai ngoài hôn nhân và hàng loạt những vấn đề khác sẽ phát sinh từ đó. Nỗi lo sợ khi cái thai lớn lên, cha mẹ và những người xung quanh sẽ nghĩ gì? Nếu đứa trẻ thực sự đã được thụ tinh, thì sẽ chịu những ảnh hưởng gì khi đứa trẻ biết rằng mình đã được thụ thai ngoài hôn nhân? Đây không phải là những hệ lụy của quan hệ tình dục ngoài hôn nhân do chúng tôi tưởng tượng, mà là sự đúc kết từ rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi đã tư vấn và từ cả những người đang phải gánh chịu những hậu quả của sự tà dâm trên tâm trí, cảm xúc thể xác và thuộc linh của họ. Thông thường, một tội lỗi này sẽ dẫn tiếp đến một tội lỗi khác, giống như câu chuyện của David phạm tội giết người khi cố che giấu tội tà dâm của mình. Trong khi đó, nào phá thai là tội lỗi giết người và thường là hậu quả của sự tà dâm. Không chỉ những người phụ nữ từng nào phá thai cảm thấy mặc cảm về tội giết người, mà còn cả những người tham gia vào công việc này, hình thành nên công việc này hoặc đồng tình với nó. Chúa Giêsu dạy rằng tội giết người bắt nguồn từ ngay bên trong chúng ta. Chúng ta cần sự tha thứ và sự giải cứu khỏi những tội lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Tất cả những người đồng tình với nào phá thai cũng sẽ đồng tình và chấp nhận tội giết người và cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Những tội lỗi không được xưng ra hoặc ăn năn sẽ ngăn cản sự giải cứu đến với người đó. Nào phá thai là một tội thường không được xưng ra vì có rất nhiều người không coi đó là một tội lỗi. Trong thời Cựu Ước, dân sự thường dùng huyết làm của lễ thiêu cho những tội lỗi bị phớt lờ. Trong trường hợp một người đã phạm tội nhưng không nhận ra đó là tội lỗi, chúng ta cần nhớ rằng chính huyết của Chúa Giêsu là của lễ thiêu đền tội cho tất cả những tội lỗi của chúng ta, cho dù chúng ta có nhận ra những tội lỗi của mình hay không. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời đã cảnh báo sẽ có một ngày khi mà kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ. Ê-sai chương 5 câu 20. Sự nào phá thai là một ví dụ điển hình của lời tiên tri này. Trong suốt 20 năm đầu của mục vụ, tôi không có một lời giải thích rõ ràng về tội nào phá thai. Trong khi đó, nhiệm vụ của công tác giải cứu là phải xóa đi những khoảng xám xịt của tội lỗi trong một người để mọi thứ trở nên sáng tỏ như trắng đen. Một ngày, vợ và tôi đang cầu nguyện tư vấn cho một phụ nữ chúng tôi đã gặp trước đó. Ngay lập tức, Chúa bày tỏ cho chúng tôi biết cô ấy đã từng phá thai, và cô ấy thừa nhận đúng như vậy. Sau khi chúng tôi chia sẻ với cô ấy rằng Đức Chúa Trời coi sự phá thai là tội giết người, cô ấy đã cầu xin và nhận lãnh sự tha thứ của Chúa. Sau đó chúng tôi ra lệnh cho những nhóm tà linh nào phá thai và giết người phải lui ra khỏi phụ nữ này. Ma quỷ đã biểu hiện bằng việc gây ra những áp lực rất mạnh và sưng tấy xung quanh cổ họng của cô ấy. Trong phút chốc, người chị em này bị ngạt thở và áp lực trở nên mạnh đến nỗi các mạch máu nhỏ xung quanh cổ và phần dưới mặt căng ra, các mạch máu giống như sắp đứt. Sau đó cô ấy nhổ ra một thứ gì đó vào ngay thùng rác đã đặt sẵn trước mặt. Chúng tôi nhìn thấy trong thùng rác một chấm đỏ tươi có kích cỡ như một đồng đô la bằng bạc. Ngay cạnh đó là một hình hài một phôi thai bằng thịt, kích cỡ chính xác của một bào thai khi 3 tháng tuổi. Những linh giết người và nào phá thai đã được nhìn thấy bằng mắt thường vô cùng rõ ràng như vậy. Những trải nghiệm ở trên được đưa vào phần nội dung của chương này để nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc giữ gìn sự thánh khiết trước khi kết hôn. Đó là cách chúng ta cũng giữ cho mình được tự do khỏi những sự tấn công của ma quỷ và những ô uế của tội lỗi.